Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 4 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế, Linh Đan tường trình về chuyện gần đây có nhiều ý kiến nói về tiếng Việt lệch chuẩn trên truyền thông và liệu Việt Nam có cần luật ngôn ngữ hay không. Kế đến là tường trình về mối nghi vấn một công ty dịch vụ du học của Trung Quốc với các trường đại học ở Mỹ. Tiếp theo là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trung Quốc gửi công hàm phản đối cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Đài Loan. Dân Hàn Quốc tuần hành tới gần dinh Tổng thống, quyết đòi bà Park từ chức. Tướng Mỹ lo ngại về sự hậu thuẫn của nước ngoài cho phe Taliban ở Afghanistan. Trung Quốc hôm 3 tháng 12 cho biết đã chính thức gửi công hàm phản đối cuộc điện đàm giữa Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Một thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là đã tiếp xúc với phía tương nhiệm Mỹ về vấn đề này. Thông báo có đoạn viết: điều nên được chỉ rõ là chỉ có một nước Trung Quốc trên thế giới. Đài Loan là một phần bất khả xâm phạm thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Trump hôm thứ Sáu 2 tháng 12 đã gạt sang một bên các nghi thức ngoại giao đã được tuân thủ trong gần 4 thập niên khi ông nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Đài Loan. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Bảy nói rằng ông hy vọng quan hệ với Washington sẽ không bị liên lụy hoặc phương hại vì cuộc điện đàm này. Ông Vương Nghị miêu tả cuộc đối thoại giữa ông Trump với bà Thái Anh Văn là một thủ đoạn của Đài Loan. Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc và không gạt sang một bên khả năng dùng vũ lực để thôn tính Đài Loan. Ông Trump bị chỉ trích rộng rãi hôm thứ Sáu sau khi điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan. Ông phản bác những lời chỉ trích và viết trên trang Twitter: thật là lạ lùng khi Hoa Kỳ bán cho Đài Loan hàng tỷ đô la thiết bị quân sự, thế mà tôi lại không nên nhận một cú điện thoại chúc mừng. Cuộc điện đàm đó được nhiều giới xem là một động thái lật ngược các chính sách được áp dụng trong nhiều thập kỷ qua và có nguy cơ làm leo thang căng thẳng với Trung Quốc ngay trước khi ông Trump lên nhậm chức. Đây là lần tiếp xúc đầu tiên như thế này giữa một tổng thống hoặc tổng thống tân cử Mỹ với một nhà lãnh đạo Đài Loan kể từ khi Hoa Kỳ cắt đứt bang giao với Đài Loan vào năm 1979. Theo một thông báo do Văn phòng Tổng thống Đài Loan công bố, thì trong cuộc điện đàm, bà Thái Anh Văn đã bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ tiếp tục hậu thuẫn cho Đài Bắc tham gia và đóng góp vào các vấn đề quốc tế. Hai bên còn trao đổi về tình hình khu vực và tương lai của quan hệ Mỹ-Đài Loan. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết là Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đã chúc ông thành công trong chiến dịch trấn dẹp tội phạm ma túy, một chiến dịch đã giết chết 4.000 người kể từ tháng 7 năm nay. Theo ông Duterte, nhà lãnh đạo tương lai của Mỹ nói, Philippines đã tiến hành chiến dịch trấn dẹp tội phạm ma túy trong tư cách là một quốc gia có chủ quyền, và đó là điều đúng đắn. Ông Duterte đắc cử trước đây trong năm nhờ phần lớn vào lời hứa của ông sẽ mạnh mẽ trấn áp những thành phần buôn hay sử dụng ma túy và các phần tử tội phạm. Trong một thông báo, ông Duterte cho biết ông đã gọi cho ông Trump vào chiều tối thứ Sáu để chúc mừng ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông Duterte nói ông cảm thấy là ông có thể có quan hệ tốt với ông Trump. Hãng tin Reuters hôm thứ Sáu 2 tháng 12 dẫn lời một phụ tá của ông Duterte cho biết là Tổng thống tân cử của Mỹ Donald Trump đã mời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sang thăm Tòa Bạch Ốc vào năm sau. Hàng trăm ngàn người Hàn Quốc đã tụ tập tại Seoul vào ngày thứ Bảy trong tuần thứ Sáu liên tiếp để đòi Tổng thống Park Geun-hye phải từ chức. Họ tiến tới gần dinh ngói xanh của Tổng thống, chỉ cách có 100 mét. Cuộc tuần hành diễn ra sau khi ba đảng đối lập tiến cử một dự luật trước Quốc hội để luận tội bà Park. nếu bị luận tội, bà sẽ trở thành nhà lãnh đạo dân cử đầu tiên của Đài Loan, bị buộc phải rời nhiệm sở sớm hơn trong ô nhục. Dự luật này có chữ ký của 171 thành viên trong Quốc hội, độc viện, gồm 300 ghế, nói rằng bà Park đã vi phạm hiến pháp và luật hình sự bằng cách lạm dụng quyền hành của mình trong một vụ bê bối liên quan tới người bạn của bà đã lợi dụng quan hệ thân thiết với bà để trục lợi. Người biểu tình tuần hành tới cách dinh ngoái xanh chỉ có 100 mét. Ban tổ chức ước tính 500.000 người tham gia biểu tình hôm thứ Bảy, trong khi cảnh sát từ chối đưa ra ước tính của riêng họ, nhưng cho biết là có khoảng 20.000 nhân viên cảnh sát túc trực. Hoa Kỳ và Nga đang tìm những phương cách mới để đả thông bế tắc kéo dài một tháng nay về làm cách nào để chấm dứt giao tranh tại thành phố Aleppo đang bị vây hãm, theo Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry cho biết hôm 2 tháng 12. Ông Kerry cho biết sẽ bàn thảo tiếp trong các cuộc đàm phán giữa các nhà ngoại giao Mỹ và Nga ở Geneva vào tuần tới. Lên tiếng tại cuộc họp báo chung với vị tương nhiệm Ý ở Roma, ông Kerry hối thúc các nỗ lực nhằm ứng phó với tình hình nhân đạo tại Aleppo. Ông nói, hy vọng rằng tình hình nhân đạo có thể được giải quyết ở Aleppo một cách hiệu quả hơn, cho phép chúng ta tạo một hành lang để người dân có thể thoát ra khỏi Aleppo, hầu xoa dịu những sự thống khổ ở bên trong thành phố này. Sau khi gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Kerry mô tả lối tiếp cận mới này là nhằm dẫn tới các cuộc đàm phán giữa chính quyền Syria và phe nổi dậy ở trong nước. Ông Lavrov nói đã tới lúc cho một giải pháp tương nhượng để giải quyết cuộc nội chiến ở Syria. Các cuộc trao đổi ngoại giao diễn ra bên lề một hội thảo do nước Ý chủ trì ở vùng Địa Trung Hải. Ngoại trưởng Kerry cho biết ông sẽ lại thảo luận vấn đề Syria với Ngoại trưởng Nga khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề một hội thảo an ninh Âu Châu ở Hamburg, nước Đức vào ngày thứ Tư sắp tới. Tư lệnh lực lượng Mỹ và quốc tế tại Afghanistan, Đại tướng John Nicholson, cảnh giác về ảnh hưởng tai hại của các nhân tố nước ngoài đối với lực lượng nổi dậy Taliban ở Afghanistan và bày tỏ quan ngại về tính ổn định chính trị của chính phủ Afghanistan trong những ngày sắp tới có thể cản trở các nỗ lực quốc tế để bình ổn đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này. Đại tướng Nicholson nói, chúng tôi quan tâm về sự can thiệp từ nước ngoài nhằm củng cố khả năng chiến đấu của phe nổi dậy và các nhóm khủng bố ở bên trong Afghanistan. Tướng Nicholson cho hay, ông đã nói chuyện thẳng thắn với quân đội và giới lãnh đạo chính phủ Afghanistan về những thách thức mà họ sẽ phải đối mặt và sẽ tập trung vào nỗ lực thực thi các giải pháp, kể cả thay đổi các lãnh đạo tham nhũng.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu.
Quý vị, gần đây có nhiều ý kiến nói về tiếng Việt lệch chuẩn trên truyền thông và liệu Việt Nam có cần luật ngôn ngữ hay không? Linh Đan có bài tường trình.
Một hội thảo gần đây được tổ chức tại Hà Nội đã bàn thảo về việc liệu có nên cho ra đời một bộ luật mới, luật ngôn ngữ trong bối cảnh tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng đang bị lệch chuẩn. Theo các báo trong nước đưa tin, các nhà khoa học và các nhà báo tham gia hội thảo giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng diễn ra ngày 5 tháng 11 đã đề xuất cần thiết phải có một luật ngôn ngữ để chỉnh sửa sử dụng ngôn ngữ trên các phương tiện truyền thông ở Việt Nam hiện nay. Trong những năm gần đây, có khá nhiều vấn đề nổi cộm liên quan đến ngôn ngữ báo chí được dư luận quan tâm. Dân trí trích lời tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết cách dùng từ ngữ cầu văn tùy tiện, cầu thả và cách đặt tiêu đề rút tít thiếu thực tế, thậm chí giật gân câu khách, cũng như tâm lý chuộng ngoại sinh ngữ đã làm cho chuẩn mực tiếng Việt bị giảm nhiều. Những người tham gia hội thảo này cho rằng những sai sót lệch chuẩn về ngôn ngữ và về việc sử dụng tiếng Việt trên báo chí truyền thông sẽ tác động tiêu cực nhanh chóng và lan rộng khắp đến đông đảo quần chúng, nhất là giới trẻ. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cũng cho rằng giật tít để câu view đang là một xu hướng trên các báo và truyền thông Việt Nam.
Đang có một cái mô típ mới là ví dụ như đưa tít ra thế này. Ví dụ như là Donald Trump đắc cử tổng thống vì nguyên nhân này. Đó là một cách câu khách để làm sao độc giả phải mở cái tweet đó và xem cái nguyên nhân này nó là cái gì.
Theo ông Dũng, các nhà báo Việt Nam đang dùng từ ngữ hết sức tùy tiện và không có một nền căn bản về vấn đề ngôn ngữ học.
Điều đó cho thấy là sau 20 năm và với cái đà đào tạo bất kể như thế này và với cái số lượng phóng viên Việt Nam, nhà báo Việt Nam hiện nay ít nhất là 17.000 người có thể, và tổng số kể cả cái số còn lại là phóng viên chưa có thể là cũng phải như vậy là gần 30.000 trên khoảng 800 đầu báo và 80 tờ báo mạng. Thì điều đó cho thấy là lạm phát tất cả và trong đó suy thoái trầm trọng về vấn đề ngữ nghĩa.
Giáo sư Nguyễn Văn Khang của Viện Ngôn ngữ học được Dân trí trích lời nói về sự hào phóng trong sử dụng ngôn ngữ dẫn đến làm sai lệch thông tin trên nhiều tờ báo, nhất là báo mạng. Ông nói rằng chưa bao giờ từ tuyệt vời được sử dụng với tần số cao như hiện nay. Trong tiếng Việt có ba từ chỉ mức độ cao hay được sử dụng là rất, quá lắm, nhưng giờ đây lại được cấp thêm những từ cực kỳ, cực, thậm chí còn có cả trên cả tuyệt vời, bá đạo, vãi. Nếu theo truyền thống thì vua, vương, hoàng hậu mỗi thời chỉ có một, nhưng nay lại còn sử dụng như vua bóng đá, nữ hoàng nhạc nhẹ, ông hoàng nhạc pop. Và theo nhà báo Phạm Chí Dũng, áp lực về việc cần phải có bài viết và cạnh tranh về lượng độc giả đã làm các nhà báo, nhất là những phóng viên trẻ, không chú tâm về ngôn từ trong bài viết.
Đúng là họ cũng chẳng còn thời gian để chú ý nữa, tại vì cả ngày họ phải đi săn tin. Mà trong cái hoàn cảnh Việt Nam có những ngày không có tin nào cả, thì họ đúng là họ phải lo cái nồi cơm của họ trước khi họ lo cái vấn đề ngôn ngữ. Thành thử đó cũng là một cái lý do nữa để tính thực dụng cho báo chí, nó làm cho người ta không còn quan tâm tới cái nền tảng văn hóa về mặt ngôn ngữ để sử dụng áp dụng cho báo chí nữa.
Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Báo chí Độc lập cho rằng một luật về ngôn ngữ sẽ không giải quyết được vấn nạn này bởi Việt Nam có quá nhiều luật mới ra mà không được thực thi đầy đủ và hiệu quả.
Thay vì cái chuyện ban hành quá nhiều luật pháp thì bây giờ phải kêu gào, đặc biệt là cái môi trường đào tạo bắt đầu từ những cái môi trường đại học và phải chú ý tới vấn đề trách nhiệm ngôn ngữ.
Ông Dũng nói nếu không bắt đầu từ việc đào tạo này thì luật ngôn ngữ cũng sẽ có số phận như luật môi trường được ban hành cách đây 10 năm.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Thưa quý vị, trong chuyên mục về giáo dục Mỹ kỳ này, mời quý vị nghe bài tường trình về mối nghi vấn đối với sự liên kết giữa một công ty Trung Quốc với các trường đại học ở Mỹ.
Một công ty giáo dục Trung Quốc đã tặng hàng ngàn đô la cho đại diện các trường đại học hàng đầu tại Hoa Kỳ. Hãng Reuters cho biết số tiền này là dành cho các dịch vụ để sinh viên Trung Quốc nộp hồ sơ vào các trường này. Reuters cho rằng công ty còn làm nhiều việc hơn chứ không chỉ là giúp đỡ các sinh viên. Hồi tháng 10, Reuters đưa tin về cáo buộc gian lận đối với 8 nhân viên cũ của DuPont Education Group Management. Công ty này có trụ sở tại Thượng Hải. 6 trong số các nhân viên cũ này nói rằng họ đã viết các bài luận trong hồ sơ xin học hộ sinh viên. Hầu hết các trường đại học tại Hoa Kỳ đều đòi hỏi sinh viên phải tự chuẩn bị hồ sơ của mình. Một cựu nhân viên khác của DuPont nói với Reuters rằng cô ta đã thay đổi các thư giới thiệu mà các giáo viên đã viết cho sinh viên. Và người khác cho biết công ty đã để cho một sinh viên xóa các điểm xấu khỏi học bạ trung học của cậu ta. DuPont đã công bố hồi đáp trên trang web của họ ngay sau khi Reuters đăng bài. Công ty này đã bác bỏ những cáo buộc và nói rằng Reuters đã nói sai về giao lưu giáo dục giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Công ty có quan hệ với khoảng 20 trường cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ. Trong đó có Vanderbilt University, Wellesley College, Tulane và University of Virginia. Các nhân viên tuyển sinh của các trường này đã tham dự những sự kiện đặc biệt của DuPont ở Trung Quốc vào các mùa hè kể từ năm 2014. Các sự kiện này bao gồm những cuộc gặp gỡ riêng với các sinh viên để giúp cải thiện khả năng thành công của họ trong việc xin học đại học. Reuters cho biết DuPont trả chi phí đi lại cho các cán bộ tuyển sinh tham dự sự kiện này. Reuters cũng cho biết những email mà hãng tin đọc được cho thấy DuPont đã tặng tiền cho một số nhân viên tuyển sinh. Viện Giáo dục Quốc tế là một tổ chức nghiên cứu về giao lưu sinh viên quốc tế. Tổ chức báo cáo rằng hơn 300.000 sinh viên đại học Trung Quốc du học ở Hoa Kỳ trong năm 2015. Có nhiều cạnh tranh cả giữa các sinh viên lẫn giữa các trường đại học. Các trường tìm cách tuyển sinh các sinh viên quốc tế để giúp tăng thu nhập từ các khoản thanh toán học phí. Hàng trăm công ty Trung Quốc đang cung cấp dịch vụ để giúp sinh viên được nhập học vào các trường hàng đầu. Các công ty thường tính phí dịch vụ rất cao nhưng đôi khi họ có thể đi quá xa trong việc giúp đỡ các sinh viên. Trong năm qua, Reuters, Washington Post, Wall Street Journal và VOA đã tường thuật về những vụ gian lận trong hồ sơ của các sinh viên Trung Quốc xin học đại học. Người sáng lập và giám đốc điều hành của DuPont là Benson Zhang cho biết công ty của ông không dính líu đến bất kỳ hành vi sai trái nào. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Zhang nói rằng nhiều trường, sinh viên và các trường đại học ở nước ngoài coi chúng tôi là một trong những công ty đạo đức ở Trung Quốc. Ông phủ nhận những lời khẳng định của các nhân viên là họ đã cố gắng nêu ra những hành động vi phạm luật. Ông Zhang nói, nếu như đã có vụ nào như vậy, vụ đó đã không được báo cáo lại cho tôi. Nhưng tôi đảm bảo với bạn, nếu có khiếu nại như vậy được báo đến tôi sẽ xử lý nghiêm túc. Ông Zhang nói thêm rằng có vấn đề với một hoặc hai nhân viên không có nghĩa là có vấn đề với toàn bộ công ty. Ông cho biết gần đây ông đã trao 750.000 đô la cho một trung tâm nghiên cứu của Đại học Nam California, gọi tắt là USC. Trung tâm nghiên cứu ở Los Angeles, California là có mục đích chống gian lận hồ sơ xin học đại học ở Trung Quốc. Nhưng có những quan ngại về số tiền này. Công ty này đã trao tiền cho USC thông qua một công ty phi lợi nhuận ở New York có tên là Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Mỹ. Công ty phi lợi nhuận này được thành lập vào năm 2009 để giúp DuPont kết nối trong hệ thống giáo dục Đại học Mỹ. Tuy nhiên, Reuters cho biết công ty phi lợi nhuận đã không báo cáo chính xác về mối liên hệ của họ với công ty Trung Quốc trong các bản khai thuế. Văn phòng Tổng trưởng lý New York đã cho biết họ sẽ rà soát lại công ty phi lợi nhuận này. Điều đó có thể dẫn đến một cuộc điều tra nếu có những cơ sở cho thấy đã có sự vi phạm luật của New York. Cựu nhân viên Bruce Hammond của DuPont cho biết ông đã cố gắng cảnh báo một số trường về công ty này. Trong năm 2014, Hammond đã gửi email đến các quan chức tại Đại học Nam California, Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Duke và các trường khác. Ông viết rằng DuPont là một trong những công ty có trách nhiệm lớn nhất về gian lận trong quá trình nộp hồ sơ. Các trung tâm nghiên cứu về gian lận thuộc USC nói với Reuters rằng họ đã điều tra về cáo buộc của Hammond, song trung tâm vẫn bảo vệ cho DuPont, gọi họ là một đối tác tin cậy và có giá trị. Thông tin do DuPont cung cấp cho thấy các nhân viên tuyển sinh của 22 trường cao đẳng và đại học đã dự các hội thảo mùa hè của công ty kể từ năm 2014. Các cuộc họp được tổ chức tại Thượng Hải. Công ty chi trả chi phí máy bay cho các nhân viên đó. Các email cho thấy, trong một số trường hợp, các nhân viên tuyển sinh có thể chọn các chuyến bay rẻ hơn và đổi lại được nhận số tiền mặt lên đến 4.500 đô la. Các quan chức của Đại học Vanderbilt, cao đẳng Pomona và những người khác thừa nhận đã đồng ý hưởng các chuyến bay miễn phí. Nhưng trưởng ban tuyển sinh của Vanderbilt, Douglas Christiansen, cho biết nhân viên tuyển sinh của ông đã từ chối nhận tiền mặt. Christiansen nói với Reuters việc nhận tiền là không phù hợp. Louis Hirsch là chủ tịch ủy ban về ứng xử trong tuyển sinh thuộc Hiệp hội Quốc gia về tư vấn tuyển sinh cao đẳng. Ông nói với Reuters rằng các nhân viên tuyển sinh Mỹ có thể nhận các khoản thanh toán cho các chi phí đi lại khi đến thăm các trường trung học Mỹ, nhưng họ không thể nhận tiền cho việc tuyển sinh tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Hirsch nói với Reuters không có quy định về các khoản thanh toán cho nhân viên các trường tư vấn cho sinh viên quốc tế. Sarah Cayley là giám đốc tư vấn đại học của DuPont từ năm 2010 đến 2012. Cô nói với Reuters cô đã biết về việc các nhân viên tư vấn viết bài luận cho sinh viên vào đầu năm 2010. Cô cho biết Các nhân viên tư vấn nói với cô rằng họ sợ mất việc nếu họ đã không làm tất cả những gì mà sếp của họ bảo họ phải làm. Trung tâm Nghiên cứu Tuyển sinh, Chính sách và Ứng xử của USC hiện đang điều tra các cáo buộc của Reuters.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Các bạn biết không, đã có những gương mặt mới lọt vào top 5 của tuần này. Đó là hai cô gái và họ đã từng đứng trên nhóm thứ hạng cao nhất của Billboard. Hãy xem sự hợp tác âm nhạc mới này là của ai. Nhưng trước hết hãy cùng đến với vị trí số 5, đó là hai chàng trai của 21 Pilots với Heathens. Đây là tuần thứ hai liên tiếp nhóm Alternative Rock này tụt hạng với bài hát từng là á quân của bảng xếp hạng trong 4 tuần liên tiếp. Sau khi giành được hai giải thưởng và trình diễn trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc Mỹ tại Los Angeles cách đây 2 tuần, 21 Pilots lại là cái tên được nhắc tới khi họ là một trong số 5 nhóm nghệ sĩ nam được nghe tải trực tuyến nhiều nhất trên toàn cầu. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. 21 Pilots sẽ là một trong những nhóm nghệ sĩ chính trình diễn tại một lễ hội âm nhạc lớn của năm tới. Hangout Festival vừa công bố tên các nghệ sĩ chính cho các show diễn trên các bãi biển ở Alabama vào tháng 5 năm sau, và nhóm nhạc Alternative Rock được yêu thích nhất của năm này là một trong số đó. Họ sẽ cùng với nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác như Frank Ocean, Major Lazer và DJ Snake xuất hiện tại festival diễn ra trong 3 ngày giữa tháng 5 tới. Các fan hâm mộ của 21 Pilots hãy chờ đón nhé! Trên vị trí thứ tư tuần này chính là những gương mặt mới của top 5. Ariana Grande và Nicki Minaj đã nhảy 3 bậc lên vị trí này với bản nhạc reggae pop Side to Side. Bài hát được ra mắt vào cuối tháng 8 và đây là tuần thứ 12 nó có mặt trên bảng xếp hạng âm nhạc danh giá nhất của Mỹ. Side to Side là bài hát đầu tiên từ album Dangerous Woman của Ariana Grande lọt vào top 5 của Billboard. Type of flow, wrist icicle, ride bicycle, come true, yo, get you this type of blow. Ariana Grande và Nicki Minaj đã trình diễn Side to Side trên sân khấu của lễ trao giải MTV Video Music Awards vào cuối tháng 8 vừa qua và tại lễ trao giải âm nhạc Mỹ cách đây 2 tuần. Cô ca sĩ 23 tuổi Ariana Grande đã quảng bá cho bài hát này trên truyền hình bằng các buổi biểu diễn trong chương trình The Tonight Show với Jimmy Fallon và Ellen DeGeneres Show. Side to Side hiện cũng đang nằm trong nhóm 5 bài hát được yêu thích nhất ở Anh, Úc, Canada, New Zealand và Ireland. The Weeknd sau khi bị mất vị trí á quân vào tuần trước thì tuần này vẫn giữ được vị trí trong top 3 với Starboy, bài hát chính trong album cùng tên mới được ra mắt của anh. Đây là album thứ 3 của ca sĩ người Canada và kể từ khi ra mắt vào đúng ngày lễ tạ ơn 25 tháng 11, album này đã thống lĩnh sân chơi của dịch vụ nghe tải trực tuyến và lập một kỷ lục mới. Đó là kỷ lục gì? Chúng ta sẽ biết sau khi cùng thưởng thức bản nhạc Alternative Dance Starboy. The Weeknd Ken vừa lập một kỷ lục mới với Starboy khi anh đánh bại đồng hương nhỏ tuổi hơn Justin Bieber trên dịch vụ nghe tải trực tuyến Spotify khi vượt qua kỷ lục 36 triệu lượt nghe tải chỉ trong một ngày mà Bieber lập được với album Purpose. Ca sĩ 26 tuổi The Weeknd được coi là bắt đầu sự nghiệp ca hát như một người được Drake, một rapper nổi danh của Canada, bảo trợ. Nhưng giờ đây, The Weeknd đã trở thành một trong những ca sĩ hàng đầu thế giới của dòng nhạc R&B và pop. Trên vị trí Á quân vẫn là hai chàng trai của Chainsmokers và Halsey với Closer, bài hát đã từng đứng trên vị trí cao nhất trong 12 tuần liên tiếp. Với kỷ lục này, nhóm nhạc EDM Pop của New York đã trở thành những nghệ sĩ có chuỗi thống trị lâu nhất trên Billboard trong năm qua. Closer là bài hát mà Alex Target và Halsey trình diễn trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc Mỹ cách đây 2 tuần, và nó vừa có một phiên bản rất thú vị đang nóng trên Internet. Ai là ca sĩ trong phiên bản này? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Phiên bản hài hước của Closer được chính Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trình diễn nhờ vào công nghệ ghép hình và tiếng. Trang web của Billboard hôm thứ Năm đưa ra một video đang được lan truyền trên mạng, trong đó là những hình ảnh và lời nói của Tổng thống tương lai của Mỹ từ những bài phát biểu và các đoạn quảng cáo của ông khi còn tranh cử. Dù cho nhà tỷ phú này có thể không phải là fan hâm mộ của Chainsmokers, nhưng có lẽ giờ đây Tổng thống đắc cử Trump đã biết Closer là bài hát của ai. Và trên vị trí số 1 vẫn là Ryan Stramuth với Black Beatles. Cặp đôi hip-hop này đã vượt lên vị trí cao nhất vào tuần trước và đây cũng là lần đầu tiên họ thống trị bảng xếp hạng trong sự nghiệp của mình. Bài hát này được coi là một tên lửa hạt nhân phóng lên vị trí cao nhất và có sức công phá lớn bởi nó đã chốt ngôi 12 tuần thống trị của Closer. Những người sáng tác bài hát này đã có những tiết lộ về quá trình sáng tác bài hát trên tạp chí Billboard. Hãy cùng thưởng thức Black Beatles trước khi biết thêm chi tiết. Jack Smith, một trong những người sáng tác bài hát này, nói với Billboard rằng Black Beatles nghe như là một bản ghi âm rock khi lần đầu tiên anh nghe nó. Anh nói rằng nó nghe không giống với một bài hát rap, nó nghe du dương và nó bay bổng và vui nhộn và rất hấp dẫn. Còn DJ Mo Mal, nhà quản lý sản xuất của Black Beatles, thì nói rằng họ đã không hề tìm cách quảng bá cho bản nhạc hip-hop trap này. Họ cũng đã không đưa các nhịp điệu pop thâm dụng vào bài hát để câu khách. Nhưng Black Beatles đã củng cố thêm chứng minh rằng nhạc rap có thể lên thống trị bảng xếp hạng dành cho nhạc pop. Và liệu Black Beatles có tiếp tục được yêu thích nhất trong tuần tới hay không? Hãy cùng gặp lại vào lúc đó để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ!
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.